Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauss. Chương 8. Không chấp trách, không vui về điều không công bình. Phần 2. Yêu là không vui về điều không công chính. Câu phát biểu phủ định thứ 8 và cũng là câu phát biểu cuối cùng cho chúng ta một kết luận hoàn hảo. Tình yêu thương không vui về điều không công bình. Corinto nhất chương 13 câu 6. Leon Morris viết, tình yêu thương không thấy vui trong mọi điều xấu xa, tội lỗi. Tình yêu thương không thể tìm niềm vui méo mó trong những sự bất công hoặc những sự không công bình, bởi vì tất cả những hành vi như thế làm tổn thương con người và làm ô danh Đức Chúa Trời. Tình yêu thương không hề cảm thông với những điều không công bình. Người thực hành con đường tốt lành hơn của tình yêu luôn gớm sự dữ mà mến sự lành. Corinto chương 12 câu 9. Trong một thế giới thế tục thường gọi dữ là lành và lành là dữ, Ê-sai chương 5 câu 20. Đáng buồn thay, người ta lại hay vui cũng như ủng hộ cho những điều bất chính, Roma chương 1 câu 32. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao khi mà những người sốt sắng theo đạo cũng có thể cảm thấy vui thích trong việc sai trái. Những kẻ lập kế hoạch cho cuộc tấn công vào trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 là cuộc tấn công giết chết và gây sang chấn cho hàng nghìn người dân vô tội, thích thú với sứ mạng giết người của mình. Trên khắp thế giới, đã có những người công khai nhảy múa vui mừng, trong khi những người khác thì hả hê trong âm thầm. Nhận danh Đức Chúa Trời và tôn giáo, người ta có thể dối gạt, giết người và gây chiến. Một số cơ đốc nhân tin vào Kinh Thánh cũng có thể vui mừng về những điều không công chính. Chẳng hạn như, một sứ tin lành hân hoan công bố trên bục giảng rằng một anh em trong Chúa, người đã phản đối công tác của ông, đã đột ngột qua đời. Ông công bố rằng cái chết của người đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Một nữ chấp sự vui vẻ nói với bạn hữu mình về việc bà đã đuổi được 4 mục sư khác nhau ra khỏi hội thánh nhờ vào các cuộc gọi và chiến dịch viết thư tố cáo của bà. Một trưởng lão đã huênh hoang nói về việc đã cãi nhau ra trò và đã làm cho mục sư của ông bẻ mặt và làm hỏng kế hoạch của vị mục sư đó cho hội thánh. Một vị mục sư hả hê khi nghe người khác, tức những người đã rời bỏ hội thánh của ông, gặp rủi ro. Những niềm vui hiểm ác này làm buồn lòng thánh linh của Đức Chúa Trời vô cùng. Ê-sai chương 4 câu 30. Đây chắc chắn không phải là hành vi của những người bước đi theo con đường tốt lành hơn của tình yêu thương. Scrooge rất sâu sắc khi ông nói, niềm vui của một người là bài kiểm tra rất chân thật về nhân cách của người đó. Vui khi điều ác thắng thế hay vui trong sự bất hạnh của người khác là dấu chỉ cho một sự thoái hóa về đạo đức rất nghiêm trọng. Những người có lòng yêu thương không vui trong cảm giác mình hơn người khác. Họ không vui trong những lời nói hành động được thêm mắm thêm muối, cũng không thấy thỏa mãn khi nghe những tội lỗi xấu xa và kết cuộc của những người lãnh đạo mà họ không thích. Họ không hí hửng về những lùm xùm trong một hệ phái mà họ từng thuộc về, cũng không vui khi những người đã rời bỏ hội thánh họ giờ đây gặp chuyện không hay. Họ không thể cảm thấy vui mừng khi một trận động đất ở một đất nước họ xem thường làm cho hàng ngàn người chết. Họ không hả hê trong việc lên án công khai hoặc phê bình những thất bại hay sai lầm của những cơ đốc nhân khác. Và nếu họ phải phơi bày và thẳng thắn đối diện với hành vi tội lỗi, họ sẽ làm với lòng thương cảm và tấm lòng đau buồn cách chân thật. Những người lãnh đạo có lòng yêu thương bước theo tấm gương của Job và David. Job là một người lãnh đạo cộng đồng đầy tình thương. Ông đã chân thành nói với những người gièm pha mình rằng, tôi không vui mừng vì cớ tàn hại kẻ ghét tôi, và hứng lòng khi tai vạ giáng cho nó, Job chương 31 câu 29. David không thấy vui trong việc đánh bại kẻ hiềm khích mình. Ông không vui về những cơ hội ông có được để giết Saul, một người thù ghét đến mức muốn tước đoạt mạng sống của ông. Samuel nhất chương 24 câu 1 đến câu 7. Đã vài lần David có thể dễ dàng giết chết vị vua ấy, nhưng ông vẫn tha mạng cho vua. Ngay cả Saul cũng buộc phải công nhận về David là con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Samuel nhất chương 24 câu 18. Saul không bao giờ thật sự hiểu tình yêu thương kỳ lạ mà David dành cho ông và gia đình ông. Những người lãnh đạo nhỏ nhen hay ghen tị luôn luôn nghi ngờ người khác, và họ không có thói quen nghĩ về điều tốt nhất ở người khác. Yêu thương là vui trong sự thật. Đối với câu phát biểu mang tính phủ định cuối cùng, tình yêu thương không vui về điều không công bình, Paulo kèm theo một câu tương ứng, nhưng ở dạng khẳng định, tình yêu thương vui mừng trong sự thật. Một tấm lòng yêu thương sẽ buồn trước những điều sai trái, bởi vì nó hủy hoại con người và làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Nhưng chân lý hay sự thật thì lại mang đến tác động trái ngược. Nó làm cho tình yêu thương hớn hở reo vui, giống như con chim sơn ca bằng một ngày hè nắng ấm. Tình yêu nhanh chóng nhận ra những hành động và thái độ nào hiệp nhất với chân lý và vui mừng khi chân lý thắng thế. Trong bối cảnh này, từ sự thật hay lẽ thật được sử dụng với ý nghĩa là hành vi hay nguyên tắc sống công chính phù hợp với chân lý của sứ điệp phúc âm. Phaolô không nói về chân lý theo nghĩa trừu tượng, nhưng chân lý trong thực tế dẫn đến đời sống công chính. Sự chân thật và công chính hòa quyện vào nhau trong đức tin Cơ Đốc. Tình yêu thương khen ngợi tất cả những mỹ đức và sự tử tế, dù người ấy có là tín hữu hay là người chưa tin. Nó vui mừng trong tâm tính thánh khiết, trong lối sống công bình, trong sự chân thật và trong sự tăng trưởng trong Đấng Christ. Người tràn ngập tình yêu thương Cơ Đốc sẽ hòa giọng vui mừng với phía hành vi phản ánh phúc âm về tất cả những sự chiến thắng có được, tất cả những sự tha thứ và tất cả những hành động nhân từ. Những người lãnh đạo và giảng dạy biết yêu thương người khác sẽ cho bạn biết một trong những niềm vui lớn nhất của họ là thấy những người mà họ lãnh đạo tăng trưởng trong đức tin và sống cuộc đời thuận phục Đấng Christ. Tôi nhớ có lần ngồi với một nhóm các giáo sư đại học và những người làm công tác giáo dục Cơ Đốc ở một quán cà phê và nghe họ nói chuyện với nhau. Họ vui về sự tiến bộ trong đời sống của sinh viên, như thể họ đang nói về việc team của họ thắng một giải đấu bóng quốc tế vậy. Nhìn sinh viên của họ sống theo chân lý chính là niềm vui của họ. Người cha của người con trai hoang đàn rất đổi vui mừng khi con trai mình ăn năn một cách công chính và trở về nhà. Luca chương 15, câu 11 đến 32. Luca ký thuật: Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Luca chương 15, câu 20 đến 23. Tuy nhiên, người anh của người con trai hoang đàn lại chẳng thấy vui gì khi em mình ăn năn và trở về, bởi cậu không có tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng. Đầy sự cao ngạo, tự cho mình là công chính, cậu liền nổi giận, không muốn vào nhà để ăn mừng vì sự trở về của em mình. Có thể cậu vui khi nghe những điều xấu xảy đến cho em mình, hay thậm chí là nghe tin em mình đã chết. Tấm lòng mềm mại của Phaolô đã vui mừng trong tất cả những điều tín hữu tại Corinto đã làm đúng và tốt, bất chấp rất nhiều thất bại của họ. Corinto nhất chương 1, câu 4 đến câu 8, chương 11, câu 2. Ông không hí hửng trong lòng về sự sửa phạt của Chúa trên một số người tại Corinto vì đã không nghe theo lời chỉ bảo của ông. Corinto chương 11, câu 30. Sự khổ sở của họ cũng không làm cho ông thỏa mãn hay cảm thấy hả hê vì được minh oan. Ông chỉ vui mừng khi họ ăn năn, phục hồi, được chữa lành, sống tin kính và chiến thắng ma quỷ. Thấy những người tin Chúa qua ông lớn lên trong tình yêu thương và bước đi trong đời sống thánh khiết, làm lòng ông hân hoan. Giang vui vì một người anh em tên là Gaius đã sống theo lẽ thật. Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh yêu mến lẽ thật và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh đang ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Giang 3, câu 3 đến câu 6. Bằng chứng về việc Gaius đã bước đi trong lẽ thật chính là sự hiếu khách đầy yêu thương mà ông đã bày tỏ cho những Cơ Đốc nhân đi đây đó ghé qua. Đa phần trong số họ là những nhà truyền giảng tin lành hoặc những giáo sư lưu động. Giăng 3, câu 5 đến câu 8. Giăng rất vui khi nghe Gaius là người tử tế, rộng rãi và vô vị kỷ. Vui mừng trong lẽ thật, không vui trong sự bất chính, là sống theo con đường tốt lành hơn của tình yêu thương. Chương 9. Hay dung thứ, tin tưởng, trông cậy và nín chịu mọi sự. Phần 1. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Corinto nhất chương 13 câu 7. Tình yêu thương rất kiên cường. Tôi từng đọc một câu chuyện về một chàng thanh niên có đầu óc tội lỗi. Anh liên tục gặp rắc rối với cảnh sát vì ma túy và trộm cắp. Anh bị bắt, bị giam và cuối cùng là bị bỏ tù gần như hết phần đời còn lại. Sau một thời gian ngắn ở trong tù, anh bị bạn bè và ngay cả người cha của mình quên lãng. Bên ngoài bức tường nhà tù, Anh là người chẳng ai nhớ đến, trừ một người duy nhất. Mỗi tuần, mẹ của anh đều bắt xe buýt đi một quãng đường vài tiếng đồng hồ để thăm anh trong tù. Sau vài giờ thăm nom, bà lại lên xe buýt về nhà. Hầu như mỗi ngày bà đều viết thư và thường gửi sách cũng như những vật dụng cá nhân mà các quản giáo cho phép gửi vào. Khoảng cách, bức tường nhà tù, tiền bạc hay thời gian không thể nào ngăn cản bà yêu thương và thăm viếng con trai mình. Một số người nghĩ rằng những người có lòng yêu thương thường là người yếu đuối và nhu nhược. Nhưng điều đó không đúng sự thật. Những người không biết yêu thương mới là những người yếu đuối, vì họ bị điều khiển bởi những ham muốn vị kỷ, nhỏ nhen. Chúa Giê-xu là người có lòng nhân ái nhất trên đời, và Ngài không hề yếu đuối. Ngài phó chính mạng sống mình để cứu người khác. Việc Phao-lô không ngừng đeo đuổi người Cô-rinh-tô sau tất cả những việc đau đầu mà họ đã gây ra cho ông, minh chứng tình yêu thương không phải là sự yếu đuối, mà đúng hơn là sức mạnh và sự chịu đựng rất lớn. Sức mạnh kiên trì của tình yêu thương. Phao-lô kết luận và tóm tắt phần mô tả về tình yêu thương của ông bằng bốn mệnh đề ngắn gọn và ở thể khẳng định, qua đó cho chúng ta biết những việc mà tình yêu thương luôn làm. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Dung thứ mọi sự. Tình yêu thương vượt qua được gánh nặng của những vấn đề và đau đớn trong đời sống. Tình yêu thương bền vững và mạnh mẽ, bất chấp sự chống đối, tước đoạt và gian khó. Tình yêu thương đầy can đảm, nó có thể mang vác những gánh nặng khổng lồ. Vì thế, những người lãnh đạo yêu thương có khả năng chịu đựng tất cả những khổ đau và nản lòng vì người khác và vì phúc âm một cách diệu kỳ. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 12. Đây là đặc điểm tiêu biểu của tất cả những người chăn chiên tốt. Sáng Thế Ký chương 31 câu 38-40. Họ bền bỉ và không bỏ cuộc một cách dễ dàng, cũng không suy sụp dưới áp lực. Tin mọi sự. Tiếp theo, Phao-lô mang đến đức tin và hy vọng. Vì đức tin và hy vọng liên hệ với việc dung thứ và nín chịu mọi sự. Đức tin và hy vọng là hai yếu tố của tình yêu thương, cho phép tình yêu thương có thể chịu đựng gian khổ và chịu nổi gánh nặng của cuộc sống. Trong mối quan hệ với những người yêu thương, tình yêu thương không hề nghi ngờ hay yếm thế, nhưng cởi mở và sẵn sàng đứng về phía những người ấy. Nó tìm cách hiểu mỗi người dưới ánh sáng rực rỡ nhất với nhận thức rằng cuộc sống thì muôn hình vạn trạng. Tình yêu thương tin cậy rằng người ta có thể thay đổi và có thể cải thiện tốt hơn. Nó nhìn thấy tiềm năng, giá trị, triển vọng tương lai. Scrooge nói, tình yêu thương tìm cách hiểu động cơ và luôn luôn chiếu cố khi có thể. Nó không sợ bị chứng minh là sai hay bị người khác làm cho bẻ mặt. Điều này không hề hàm nghĩa yêu thương là nhẹ dạ và mù quáng, vì nếu thế, nó sẽ bị gọi là đức tin giả mạo. Người ta hiểu, mặc dù không phát biểu thành lời, rằng yêu thương là không tin vào những lời dối gạt. Việc Chúa Giê-xu đối xử với 12 sứ đồ, với sự yếu đuối và thất bại của họ, minh chứng tình yêu thương giống đấng Christ, tin tưởng và hy vọng mọi sự là như thế nào. Yêu thương cũng là tin cậy vào Đức Chúa Trời và lời Ngài, và điều này tạo ra sự khác biệt trong cách một người nhìn nhận và đáp ứng với người khác, cũng như với vấn đề. Đức tin nhìn con người và cuộc sống thông qua lăng kính sự tế trị của Đức Chúa Trời trên con người. Đức tin nương dựa trên điều đã được đảm bảo, đó là mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 28. Nó tin rằng không điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Roma chương 8 câu 39. Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ. Philip chương 1 câu 6. Và với Chúa, không điều gì là không thể. Hy vọng mọi sự. Một nguyên liệu cốt lõi khác của tình yêu thương là sự hy vọng hay trông cậy. Tình hình tại hội thánh Cô-rinh-tô đang rất rối rắm. Nhưng Phao-lô không bao giờ từ bỏ hy vọng. Ông không bao giờ tuyệt vọng. Ông không quay lưng về phía họ trong chán nản. Ông viết thư, ông thăm viếng, ông cử đại diện đến và ông cầu nguyện. Dù những lời lẽ rất nghiêm khắc, nhưng ông vẫn có niềm tin rằng cuối cùng họ sẽ đáp ứng một cách đúng đắn. Phao-lô bày tỏ lòng tin quyết của mình nơi họ. Tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em. Tôi được đầy sự yên ủi. Tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 4. Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự. Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 16. Cũng xem trong chương 1 câu 7, chương 2 câu 3, chương 7 câu 4, câu 14 đến câu 16 và chương 10 câu 15. Sự tin quyết này không phải là một ước mong kiểu đa cảm, nhưng là đức tin nơi sự chiến thắng tối thượng và ý định tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho người thuộc về Ngài. Điều này cho ông sự lạc quan thực tế và lòng tin quyết vào tương lai, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn và thất vọng liên tiếp. Hy vọng nơi Đức Chúa Trời và tin cậy nơi lời hứa chắc chắn của Ngài cho Phao-lô năng lực để đặt vấn đề và sự thất bại trong nhãn quan đúng đắn. Galati chương 5 câu 10, Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 3 câu 4, Philemon câu 21. Nín chịu mọi sự. Phẩm chất cuối cùng, sự chịu đựng, tương tự với phẩm chất đầu tiên, dùng thứ mọi sự. Tình yêu thương mạnh mẽ và kiên cường, không có khó khăn hay sự cự tuyệt nào có thể làm cho tình yêu bớt tình yêu. Tình yêu thương bền bỉ, tình yêu thương kiên trì, tình yêu thương bền chí khi đối diện với sự chống đối, nhẫn tâm và khó khăn. Tình yêu thương không bao giờ đầu hàng, không thể phục vụ Chúa và phục vụ người thuộc về Ngài nếu không có sự nỗ lực hay sự hy sinh. Tình yêu thương cho người ta năng lực để chịu được mọi điều. Cuộc đời của Môi-se, vị lãnh đạo vĩ đại nhất của Israel, minh chứng cho việc tình yêu thương dung thứ, tin tưởng, trông cậy và nín chịu mọi sự. Suốt 40 năm ròng, ông đã dẫn dân tộc Israel vượt qua sa mạc Sinai. Dân chúng hết lần này đến lần khác phàn nàn về cách lãnh đạo của ông. Họ đổ oan cho ông là có động cơ xấu, không đủ khả năng lãnh đạo, lợi dụng họ, kiêu căng và thậm chí còn định giết họ và con cái của họ nữa. Có lần họ còn sẵn sàng ném đá ông đến chết. Đây là một vài ví dụ về những lời buộc tội và phàn nàn của họ. Xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nổi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng, để mặc chúng tôi phục dịch dân Ai Cập. Xuất Ai Cập ký chương 14, câu 11-12. Và cả hội chúng Israel đều oán trách Môi-se và A-rôn vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng này, đặng làm cho cả đoàn dân đông này đều bị chết đói. Xuất Ai Cập ký chương 16, câu 2, câu 3. Dân chúng cãi lẫy với Môi-se, vì thế Môi-se kêu khóc với Chúa, tôi phải xử thế nào cùng dân này, thiếu điều họ ném đá tôi. Xuất Ai Cập ký chương 17, câu 2 đến câu 4. Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi, về phần chúng tôi há chẳng khá trở về xứ Ai Cập hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng, chúng ta hãy lập lên một quan trưởng và trở về xứ Ai Cập. Dân số ký chương 14, câu 3, câu 4. Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai Cập đặng dẫn đến chỗ độc này? Dân số ký chương 20 câu 5. Có lần anh chị của ông nói xấu ông. Dân số ký chương 12. Họ nói, Đức Giê-hô-va há chỉ dùng một mình Môi-se mà phán sao? Ngài há không dùng chúng ta mà phán nữa sao? Dân số ký chương 12 câu 2. Đây hẳn là điều rất đau lòng đối với Môi-se khi gia đình và những người thân tín nhất của ông lại tấn công ông. Thế nhưng, ông vẫn tha thứ cho họ và xin cho họ được hồi phục sau khi Chúa đoán phạt họ vì đã đổ tội cho Môi-se. Một trong những thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời Môi-se là khi 250 người lãnh đạo nổi bật của dân tộc này tố ông lãnh đạo trong tinh thần lấn lướt và gian ác. Dân số ký chương 16. Họ nói với Môi-se và A-rôn, thôi đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Dân số ký chương 16 câu 3, câu 13 đến 14. Dân chúng thẳng thừng từ chối thẩm quyền của Môi-se và chỉ định một lãnh đạo mới để dẫn họ trở về Ai Cập. Lần này, Môi-se cầu nguyện xin Chúa hình phạt họ vì sự gian ác của họ và Đức Chúa Trời đã hình phạt họ. Hình phạt họ nhận là công bằng và với sự kiên nhẫn rất bền bỉ của Môi-se. Tuy nhiên, những lần khác, Môi-se cầu nguyện xin Chúa đừng hủy diệt dân Israel. 4 lần khác, Đức Chúa Trời đang định hủy diệt cả dân tộc này bởi sự nổi loạn không ngừng của họ. Nhưng Môi-se đã cầu nguyện và nài xin Chúa tha cho họ. Môi-se có lẽ đã nghĩ ra hàng trăm lý do để cầu nguyện cho họ. Nhưng là người của Chúa, ông có thể vượt trên cảm xúc cá nhân và cầu nguyện cho sự tha thứ và giải cứu của họ. Chỉ có lòng yêu kính Chúa và yêu thương người khác mới có thể giải thích cho sự nhịn chịu của Môi-se đối với dân Israel. Tình yêu thương chịu đựng lâu dài, tình yêu thương nín chịu mọi sự, tình yêu thương tin tưởng mọi sự và tình yêu thương hy vọng mọi sự. Hết lần này đến lần khác, khi mọi thứ có vẻ như cho thấy dân tộc này lạc mất rồi. Nhưng Môi-se vẫn tin cậy, hy vọng và chịu đựng. Mặt khác, những người lãnh đạo ích kỷ tan như bông tuyết khi sức nóng tăng lên. Họ không kiên nhẫn, bền đổ. Công tác có ý nghĩa nhất với con người luôn là công tác dài hơi. Nhưng công tác dài hơi chỉ thành công bằng năng quyền siêu nhiên từ trên cao, hầu cho có thể chịu đựng tất cả những gian khó và những đau khổ trong đời sống. Một số giáo sĩ phục vụ hàng thập niên ở những khu vực nguy hiểm, nơi vấn đề và sự thụt lùi không bao giờ dứt. Làm sao họ có thể ở đó lâu ngày dài tháng đến vậy? Câu trả lời là lòng kính yêu Chúa và yêu thương con người. Tình yêu thương sản sinh ra đức tin, hy vọng và sự chịu đựng để bền bỉ vượt qua những vấn đề của cả một đời người.